ngày 24 tháng 12 năm 2015. Chúc các bạn đang nghe truyền một mùa Giáng sinh thật vui vẻ. Các bạn đang nghe câu chuyện Chết Thử của tác giả Kata Endic, ngân dịp nguồn truyện truyệnngắn.com.vn, diễn đọc Lâm Tử Văn. Truyện được phát hành trên 2vblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam. Chết Thử. Bước vào lớp, khuôn mặt hớn hở của tôi lập tức yếu xìu khi thấy hai đứa bạn thân. Nhi chẳng thèm che giấu cảm xúc, gục mặt xuống bàn, không rõ là đang khóc, đang ngủ hay đơn giản chỉ là gục đầu xuống bàn. Khác hẳn với Minh, cố gắng kể những câu chuyện cười chẳng hài hước chút nào rồi cười một mình. Ai cũng biết là Minh đang ngượng cười để che giấu trái tim đang khóc của mình, riêng Nhi không biết. Mình chẳng quan tâm đến tao đâu, cậu ấy trông thật vui vẻ, nhìn tao này, tao thảm hại kinh khủng. Nhi nói với tôi mà đôi mắt Nhi đang khóc, tay càng nắm chặt cái vòng cổ đang nắm gọn trong lòng bàn tay. Tôi đưa Nhi tờ khăn giấy, khản giọng, không tin thì tao cũng chịu. Nhi kể cho tôi nhiều thứ, kể rằng hai đứa đã chia tay như thế nào, kể rằng Nhi cảm thấy ra sao, và cũng kể rằng cậu muốn biến mất khỏi thế gian này vài ngày. Để biết rõ tình cảm của Minh, kể về những kỷ niệm của hai đứa, rồi về chứng mất ngủ gần đây của Nhi. Ơ, gì cơ? Tôi hỏi. Gì chứ? Nhi nghe mắt nhìn tôi. Mày vừa nói gì, chắc phải xem. Tao vừa nói tao bị mất cũ, mày có để ý không đấy? Không không không, trước đó cơ. Tôi xua xua tay, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Trước đó tao kể về buổi thân quan lớp của lớp mình á. Không, khổ ghê. À thôi, quên đi, tao về trước nhá. Tôi biết bỏ lại một đứa bạn đang tổn thương là một ý không hay. Nhưng Nhi ơi, tao sẽ tìm cách giúp mày, thay vì ngồi nghe mày kể chuyện. Nhi vẫn ngồi đó, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Thanh toán tiền nước, tôi dắt xe đạp đi và đạp với tốc độ khủng khiếp về nhà. Đúng như dự tính, cái bạn thân của Nhi, Minh, và tất nhiên là cả tôi gọi cho Nhi ngay khi xe vừa dừng trước cửa để hỏi về cuộc nói chuyện với Nhi. Nhi thế nào rồi? Mày khuyên nó chưa? Nó có dấu hiệu gì bất thường không? Tàn xúc sắn trong điện thoại. Từ từ nào, qua nhà tao đi. Có ý này hay cực. Qua ngay đi, nhanh lên. Gì nữa đây? Tàn hỏi có vẻ nghi ngờ. Gì đây gì? Không qua rồi thì biết. Tôi nói giọng bực bội. Làm phút sao? Tàn có mặt ngay là ở nhà tôi. Ngay lập tức tôi lôi nó lên phòng, đóng sạch cửa lại trước con mắt tự nhiên của mẹ. Một giờ đêm, chú điện thoại đeo làm Minh khó chịu. Phải rồi, có ai không khó chịu khi bản thân phải cố gắng lắm mới gạt được những suy nghĩ dài dằng dặc trước khi ngủ ra khỏi đầu để điện thoại, để lại bị gọi dậy một cách phủ phàng thế này cơ chứ. Alo. Tất nhiên với tính cách của mình, tôi vẫn trả lời bằng cái giọng có hơi ngáy ngủ nhưng vẫn là sự. Chết rồi mày ơi, cái Nhi, nó nổi chán đời rồi. Rồi từ tối đến giờ không thấy nó về nhà nữa, ba mẹ kiếm cũng không thấy. Tao và Trang đang nói ra cái hồ gần khu chung cư nó ở. Chỗ chúng mày hay đến ăn kem khi trước ấy. Mày ra ngay đi, nó làm gì thì nó làm gì dại dột thì chết. Tôi nói dối một lèo, một cách hoàn hảo, chẳng bắt chỗ nào. Minh hoảng hốt chẳng nói một lời, vỡ ngày cao phát vắt vẻo đầu giường, lấy xe phi một mạch ra chỗ hẹn hò xưa của hai đứa. Ở một nơi khác, một thời điểm khác, Cụ thể là 1 giờ 15 cùng ngày, Nhi đang ôm chân khóc vội bật dậy chạy ra khỏi nhà, vẫn y nguyên bộ đồ cũ, vừa đi từng dòng tin nhắn của Trang lại vang lên. Ba mẹ Minh không thấy nó về nhà, gọi cho mấy đứa con trai lớn mình. Tụi nó bảo hợp nhóm thằng Minh xin về sớm, rồi lúc về thấy nó ở cái hồ gần nhà mày. Tụi nó nghĩ Minh buồn nên mặc kệ, nhưng bây giờ đêm hôm thế này còn chưa về, tao lo lắm. Trang mất đến 15 phút để soạn cái tin nhắn, nó thấy hơi tội lỗi, nhưng rồi cũng tạch lưỡi cho qua. Và vì dù sao cũng không thể tội lỗi bằng cái đứa phải nói dối trực tiếp. 1:30 đúng, tao căn giờ quả đục chuẩn luôn mà. Trang tặc lưỡi với tôi ngay khi hai nhân vật chính xuất hiện. Mà này, tự nhiên tao thấy lò quá, nhỡ hai đứa chẳng những không làm lành mà quay qua giận tụi mình thì sao? Thì tao với mày chơi với nhau. Trang đáp vĩnh queo, nhưng chẳng hiểu sao lại làm tôi bớt lo. Hai nhân vật chính chậm đúng y hệt như kế hoạch của tôi. Nhi không sao chứ? Minh mở lời, nhìn Nhi với nguyên một bộ đồ Minh tặng sinh nhật, vòng cổ đôi khi hai đứa mua việc dịp Valentine, thậm chí đôi dép bông con thỏ đi trong nhà cũng là Minh chọn cho Nhi nữa. Nhi đỏ mặt. Không sao, mà Nhi tưởng Minh mới là cái đứa làm sao chứ? Mình làm sao cơ? Không phải Nhi định làm gì dại dột à? Minh ngạc nhiên, hai đứa khỉ. Nó hiểu ra rồi và tôi không nhịn được cười. Ừ, đúng là hai đứa hầm mà không bằng hai đứa nào đó. Mình nói, nắm tay Nhi và lén nhìn nó. Hai đứa cầm tay nhau, ngồi xuống thảm cỏ như trước đây, chúng nó vẫn làm và thành cảm ơn hai đứa trời đánh đang cười hỉ hả trong lùm cây gần đó. Trang này, khi người ta yêu nhau, người ta sẽ quay lại với nhau nhỉ? Trang nhìn tôi cười. Từ bao giờ mày bắt đầu sinh xu thế, lo kiếm người thương đi rồi sẽ biết. Phải rồi, tôi gật gù. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Chết Thử, thể loại chuyện ngôn tình hài hước, học trò, tác giả Kata, người đăng Ngân Diệp, nguồn truyện truyệnngắn.com.vn. Truyện được phát hành trên 2vblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam.